SBS Việt ngữ.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Mai Hoa xin dành chương trình hôm nay để giới thiệu các bài hát của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, phổ thơ của Trần Huỳnh Duy Thức. Và tất cả những ca khúc này được sáng tác trong tù khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình chuyển từ trại Xuân Lộc về Xuyên Mộc và có dịp ở gần gũi với Trần Huỳnh Duy Thức.
Em hay không cho lệ cạn nơi khóe mắt, em hay không cho vơi bão tố lòng anh. Khóc đi em, để anh biết lối anh đi. Trên bước đường em bên đường, giảm lòng thương xót xa. Cô dâu nước mắt anh nuốt ngược vào lòng. Chia tay hôm nay, hẹn mai sẽ gặp lại. Phút vui níu kéo do nước mắt em vỡ hoa. Như cơn mưa xa cuốn nỗi lòng theo bước chân.
Chắc quý vị còn nhớ vụ án mà nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang trong nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước. Vì 14 ca khúc trong đó, Trần Vũ Anh Bình với 12 ca khúc với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Bài hát mà quý vị đang nghe có tên là Hãy Khóc Đi Em, cho chính Trần Vũ Anh Bình trình bày.
Bao giờ nước mắt anh nuốt ngược vào lòng. Chia tay hôm nay, hẹn mai sẽ gặp lại. Phút cuối níu kéo giọt nước mắt em vỡ òa. Như cơn mưa xa cuốn nỗi lòng theo bước chân.
Thì cái thời gian đó là cái thời gian cuối năm 2015, đầu năm 2016.
Lúc đó Bình vẫn còn đang thi hành án.
Ê, cuối năm 2014, đầu năm 2015. Tại vì tháng 10 năm 2014 là em chuyển qua bên Xuyên Mộc rồi. Thì đó, thì em chuyển qua được có mấy ngày, 3 ngày sau là bắt đầu là anh Thức, ảnh đã
đưa thơ,
đọc những cái bài thơ của anh. Bắt đầu là em mới dựa trên đó, bắt đầu là em mới viết. Đó là vậy. Thì em ở từ cuối tháng 10 2014, em về Xuyên Mộc với anh em. Thì đến qua cái Tết ta năm 2015, được nửa tháng sau, qua cái rằm tháng Giêng năm 2015, là bắt đầu là em bị biệt giam một năm ở bên K1, còn anh em thì ở bên K3.
Tại sao đó mà biệt giam đến một năm dữ vậy?
Thì đó, thì do em về đây là bắt đầu là em hát những cái bài em viết. Ví dụ như Việt Nam đứng lên giành lại tự do, Việt Nam đứng lên giành lại nhân quyền. Đó, bài đó thì nó đã có trên cái kênh Đá Cội Music của em.
Đó, tức là Bình viết rồi Bình hát luôn. Rồi nó bắt biệt giam luôn.
Dạ.
Biệt giam nó như thế nào?
Biệt giam thì cái buồng bề ngang nó có 1m8, chiều dài có 3m7. Đó, chiều ngang thì coi như là 2m8. Một cái thớt chiều ngang là 1m. Đó, rồi là hai cái thớt là 2m. Chính giữa nó là cái cửa mở ra thì cái cửa nó cũng cỡ 80. Thì coi như là bề ngang nó là 2m8, chiều dài nó 3m7.
Hai cái thớt là để hai người tù ngủ đó đúng không?
Đúng rồi. Thì cái thớt nó dài là 2m2. Thì lại cái toilet là cái chỗ tắm của mình và cái chỗ đi tiêu tiểu nó nằm trong cái buồng đó luôn, là hết 1m rưỡi rồi. Đó. Thì biệt giam thì hai bên cái thớt nó là hai cái cửa sổ ha. Ở đằng sau cái buồng tắm thì nó là cái cửa sổ bự. Để mà cán bộ nhà trại họ đi tới đi lui, họ giám sát mình. Đó là như vậy. Thì em viết, em hát những cái bài hát gọi là sáng tác ở trong tù đó, để cho hát cho anh em nghe. Thì nhà trại họ tách biệt mình ra để họ giám sát. Thì cái nỗi lòng của mình nó như vậy thôi.
Nhốt đến những biệt giam như vậy đến những một năm trời. Không có được gặp mấy anh em. Có được ra ngoài không?
Thì chỉ có khi nào em thăm gặp gia đình thì em mới được mở cửa ra ngoài thôi.
Một năm trời ở trong cái buồng đó.
Không quan trọng.
Một năm trời ở trong cái buồng đó không?
Dạ. Thì mỗi lần ra ngoài thì được một tiếng đồng hồ để được thăm gặp, cứ mỗi tháng như vậy. Một tiếng đi ra thăm gặp gia đình. Đó là như vậy, được một tiếng đồng hồ rồi chui vô.
Một tháng có một tiếng đồng hồ
thì
thôi.
Em vô trong đó thì bắt đầu là cái da em nó trắng bóc, trắng nhẹ, trắng bệt luôn á. Nó là như thế. Cái không gian nhà tù nó chả là gì cả đối với em. Đó. Nó là như thế.
Rồi quay lại với cái lần gặp đầu tiên với anh Thức, cái cảm giác của em khi ở với Trần Huỳnh Duy Thức thì nó như thế nào?
Thì trước tiên thì anh em cái vấn đề là cái câu mở đầu là chào hỏi. Trước tiên sức khỏe anh em như thế nào? Đó là vậy. Thì em chào hỏi hết mọi người. Anh Thức nhà ta thì anh biết em viết nhạc rồi. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai cũng chỉ là chuyện trò về vụ án của tụi em. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu là anh Thức mới dám nói mới dám nói rằng là Bình ơi, em có phổ thơ thành nhạc được không? Em trả lời là trời đất ơi, cái chén cơm của em mà anh nói như vậy kỳ quá anh Thích. Anh cứ đưa bài đây là em chơi cho anh xem. Rất là nhiều bài em phổ thơ của anh Thích là khoảng 30 bài, trên dưới 30 bài. Về gia đình có, về vợ có, về con có, về anh chị em trong nhà có. Đặc biệt là thân mẫu của anh, ngay cả người cha của anh, anh cũng đều diễn giải và anh bày tỏ cái tâm tư của anh qua cái lời thơ. Và những cái lời thơ đó anh lại đưa cho em để em viết. Đó là như thế. Rồi đó
có bao
là
giờ
những cái cá nhân.
Bình, có
đó
bao
là
giờ
những cá nhân. Dạ.
Có bao giờ Bình bực mình vì phải phổ rất là nhiều thơ của anh Thức không? Bị nhờ.
Cái chuyện này thì thật sự mà nói là ở trong đó thì em cũng đã nói với anh Thức rồi. À hả, Trần Huỳnh Duy Thức dám tra tấn Trần Vũ Anh Bình hả?
Đúng, thật sự là đúng là 30 bài mà.
Nhưng mà Trần Vũ Anh Bình phán một câu nha. Trần Huỳnh Duy Thức mà tra tấn Trần Vũ Anh Bình nha. Một thì Trần Vũ Anh Bình sẽ tra tấn lại 10. Anh Thức anh cười kha khả. Ta nói ngày nào anh em ở gần với nhau là anh Thức anh hú Bình hát cho anh nghe là bắt bao đầu em ra em tra tấn anh. Thì có như thế. Thì giờ, em cũng em, đã nói rồi
Bình,
nhớ nha.
Bình có cái đàn
em
đó không?
Về em mát. Em sẽ mát bác Huỳnh nha. Anh tra tấn em như thế nào em sẽ về em mát bác Huỳnh. Đó.
Bình có cái đàn
anh,
đó không?
Đi, anh dạ.
Đang có cái đàn đó không?
Đàn á hả? Để em phải vô em lấy.
Vô lấy đi.
Nhẹ hả? Ủa?
Thì bây giờ
tính
nói
một bài
thử tra tấn lại, thử coi xem tra tấn như thế nào, nói không biết được, phải minh họa mới biết.
Cái hát thì phải
không
đàn
tra tấn. Cứ lặp lại như hồi xưa đó, tra tấn như thế nào ở trong tù anh em tra tấn nhau.
Thì để em lấy bài ra, em lấy đàn ra rồi em ngồi em hát cho mọi người nghe một bài.
Phải hát y xì lại như là Bình hát ở lúc mà còn ở trong trại Xuyên Mộc nha.
Không, nó sẽ khác.
Sao vậy?
Tại vì lúc đó thì thực sự mà nói cái nỗi lòng ở trong đó nó khác. Sức khỏe ở trong đó nó khác.
Yếu
ở trong đó anh. Tụi em không có đàn. Tụi em không có đàn, không có được đàn.
Vậy là Bình
không
phổ nhạc bằng cái gì? Tưởng tượng ha?
Đâu phải tưởng tượng. Âm dai nó nằm ở trong đầu của em rồi. Hợp âm nó nằm ở trong đầu của em rồi. Nên em đâu có cần thiết phải có đàn.
Tức là chỉ cái phổ
em bắt vô cái nốt nào thì bắt đầu là em phân tích nó là ở cái nốt quãng mấy, quãng 1, quãng 3, quãng 5 hay quãng 2, quãng 4, quãng 6, ví dụ như vậy. Đó, để mà em đi vô bài
rồi xong rồi viết lại.
Em không cần thiết là này nọ kia các cái. Em không cần phải có cái đàn.
Rồi chẳng hạn như chị, là bây giờ anh Thức kêu Bình hát cho anh nghe, rồi bây giờ thử làm lại coi.
Thì bắt đầu là hát nè nha. Và cái bài em hát cái bài, một cái bài dân ca mà ta nói anh em ở trong đó cười mà chọc ảnh luôn, chọc ảnh luôn. Ta nói bài em làm dân ca Nam Bộ. Mà anh Thức thì ảnh quăng cái chất giọng opera vô trong cái bài dân ca Nam Bộ. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói anh em ở trong đó mà anh em cứ lôi cái bài đó ra là chọc Trần Huỳnh Duy Thức không à. Ta nói là ổng cứ cười khà 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 khà. Em thì em máng vốn mà trời đất ơi, cái bài của người ta đẹp đẽ vậy, coi như là ổng phá nát cái bài của người ta luôn. Mấy anh em đó được những cái dịp đó, bắt đầu anh em mới thoát được cái thực tại. Và anh em tìm được cái niềm vui chung. Đó là
vâng. Và bây giờ bài, kính mời quý vị nghe một bài dân ca Nam Bộ theo phong cách opera.
Không, em không hát opera được.
Ồ vậy hả? Thôi
em sẽ hát theo cái chất của em thôi.
Ok.
Cái chất của em thôi. Yeah. Rồi, chuẩn bị nghe nha. Em đặt điện thoại xuống nè.
Gió đưa con đò xuôi dòng sông về miền quê hương, con sông uốn lượn căm miền quê ôm bờ lâu thương, thương mái tranh nghèo đang con khờ chậm chừng bơ giờ mái nhà sao, thương em sương áo đời bao dông một mình xa trông, sớm hôm đưa đò ra chợ sông chiều về bên con, hai con đói lòng chén gạo thừa cũng vừa chăm lo, thương lắm con đò chiều xa bờ dõi mắt trông chờ khi trời buồn, bao năm biển xứ rằng mấy ai cho biên tình về, nhắn người bên lối ngày qua thương nhớ rất nhiều, ngày qua nắng mưa trăm chiều vẫn bên em ngày chờ đêm trông, ơn em nói sao cho cạn lời, ơn em trả sao hết muôn đời, nhắn người bên lối rằng mai sớm tôi trở về, sớm mai trở về nơi miền quê lòng tràn niềm vui, cho em tiếng cười cho đàn con ngang lời thương yêu, cho những sớm chiều nơi mái nghèo lửa bếp than hồng ấm trời đông, chớ gì con sông nàng tình quê còn đó ước tình, chớ gì con sông nàng tình quê còn đó ước tình.
Bài này em
viết là 28 tháng 1, 2015.
Nhắn người bên lối là thơ của Trần Huỳnh Duy Thức, mà nhạc là Trần Vũ Anh Bình. Rồi và đây là cái bài mà Bình Phổ và anh em đã hát với nhau trong thời gian ở trại Xuyên Mộc.
Dạ đúng. Đó là những cái bài em gửi đến với mọi người về cái nỗi lòng của một tù nhân đang chịu những cái án oan bởi nhà cầm quyền Cộng sản họ đặt để lên trên mỗi cá nhân anh em của chúng tôi. Và hiện nay thì Trần Huỳnh Duy Thức đang bước qua cái tuần thứ tư tuyệt thực để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải thực thi cái pháp luật của họ. Bình hơn được những anh em khác ở ngoài đời là Bình cũng được gần gũi với anh Thức để Bình hiểu được cái tâm trạng của anh, cái tâm tư của anh, cái sức khỏe của anh, cũng như là cái ước nguyện của anh. Anh không thù hận, anh không ganh ghét, anh không đố kỵ. Anh muốn mọi người hãy là một với nhau để nhìn về cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Anh tuyệt thực, anh không làm vì cái bản thân anh, mà anh làm cho cái đại cuộc chung. Và Bình trân trọng anh. Cái đức tính này nó là như thế. Bình trân trọng anh ở cái đức tính anh làm, không phải vì cái tính ích kỷ cho cá nhân anh. Đó là vậy.
Vào những cái ngày mà anh em tuyệt thực ở trong đó để đấu tranh, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản họ phải thực thi cái pháp luật của họ đề ra, thì anh em cố gắng gìn giữ cái sức khỏe. Những ngày đó thì anh em tụi em không nói chuyện nhiều, chỉ ngày thứ nhất ra hú các anh em coi sức khỏe như thế nào, rồi ngày thứ hai lên tiếng hú cố gắng nha, ngày thứ ba cũng thế, đến ngày thứ tư, thứ năm thì bắt đầu là sức khỏe nó yếu dần, thì là bắt đầu anh em lâu lâu lên tiếng, buồn này lên tiếng, buồn kia lên tiếng, cũng ới một tiếng để biết rằng là còn sức để đi cùng với anh em. Là những cái ngày tuyệt thực để đấu tranh đó. Sau những cái ngày tuyệt thực đấu tranh thì bắt đầu là lấy lại sức, em lại hát hò để mình chia sẻ với các anh, các chú đang gánh trên mình cái án nó rất là dài.
Giao rằng những bước chân qua núi đồi khô cằn, vượt tháng lửa, vượt gió sương mưa hoang về, dòng suối mơ đông ngàn thơ ngày mong chờ. Những bụi hoa bao sương, bụi chớm yêu thương ngát hương bên đường, đồng cỏ xanh mênh mang gọi từng nhịp bước ngựa hoang đến nơi, nơi có thanh bình rạng rỡ, nơi có yêu thương đợi chờ. Đồng xanh và suối mang vọ ngựa nhịp trước yên thế. Ngựa phía dưới đôi tiếng vang xa nơi chân trời yên vui, trả lại bóng tôi bao to buồn trôi lưu rực bên đời. Dòng suối mang đồng cỏ xanh ngày yên lành, một tiếng thương, một thoáng hương từ quê nhà. Những nụ hoa ban sớm đưa chớm yêu thương ngát hương bên đường, đồng cỏ xanh mênh mang gọi từng nhịp bước ngựa hoang đến nơi, nơi có thanh bình tràn rỡ, nơi có thương đợi chờ. Đồng xanh và suối mát vó ngựa nhịp chân tìm về.
anh thích anh đưa cho em cái bài nó rất là dài, vì mình trân trọng anh, mình quý mến anh. Anh đưa bài thì mình không suy nghĩ, mình cứ làm, mình vừa làm mình suy nghĩ, ủa tại sao cái ông này ông lại đưa cho mình cái bài nói về con ngựa này ta. Lúc đầu mình không hiểu, nhưng mà mình cố gắng mình chuyển tải, mình thấy cái vấn đề ở trong đây anh lột tả, nó là một cái con ngựa, nó vượt qua giông bão, vượt qua thác gờn, vượt qua những cái biển lửa của cuộc đời để mà nó đi tìm về một nơi đồng xanh bát ngát, nơi đó có sự yêu thương, có sự nhớ nhung của những người thân. Thì em đọc em hiểu và em viết và em dựa trên những cái nỗi lòng của cái con ngựa đó, là nó vượt qua giông bão cái cuộc đời, vượt qua những cái thử thách của cuộc đời, như cái biển lửa, cái thác lửa, cái thác gờn ở đây đó, như là cái hình ảnh của anh Thức, anh đang cố anh vượt qua.
Trả lại bóng tôi, bao tôi buồn trôi lưu rực bên tươi. Dòng suối mang đồng cỏ xanh ngày yên lành, một tiếng thương, một thoáng hương từ quê nhà. Những nụ hoa vàng sớm vừa chớm yêu thương ngát hương bên đường, đồng cỏ xanh mênh mang gọi từng nhịp bước ngựa hoang đến nơi, nơi có thanh bình tràn trề, nơi có yêu thương đợi chờ. Đồng xanh và suối mang vó ngựa nhịp chớm, những nụ hoa vàng sớm vừa chớm yêu thương ngát hương bên đường, đồng cỏ xanh mênh mang gọi từng nhịp bước ngựa hoang đến nơi, nơi có thanh bình rạng rỡ, nơi có yêu thương đợi chờ. Đồng xanh và suối mang vó ngựa nhịp chớm tìm về. Tiếng vó ngựa hoang băng rừng sâu phi thật mau, một mình con chim qua đêm đêm mệt mờ. Nắng sớm bình minh vương mình trên cánh đồng xa, còn nó ngát xanh hương long lanh về qua. Tiếng vó câu phi thật mau bên đời, cuốn chân mây gió nhẹ lái xa vời, đường mòn theo lối cũ dòng sông mát trời tìm về.
Thì sau cái bài con người đó, cái lượt khi mà em trở về với cái không gian anh em đầu năm 2016, thì bắt đầu rằng là có cái bài Rực Rỡ Việt Nam. Bài thơ nó cũng rất là dài. Anh tâm sự với em rằng là cái dịp đó là cái dịp trên bầu trời nó xảy ra những cái hiện tượng thiên văn. Có những vì sao lấp lánh gì đó. Em nghe và ảnh lại giải thích thêm những cái ước mơ của anh. Đó là như thế này, như thế nọ, như thế kia trong bài thơ. Thì chính vì là đó mà em nói với anh Thức rằng là cái bài thơ này em chỉ lấy gói gọn trong mấy cái câu thơ này thôi. Rồi anh sẽ lấy cái bài đó, anh sẽ tách ra. Đó, anh sẽ tách ra những bài riêng biệt. Thì bắt đầu là em mới viết cái bài. Thì không nhớ cái bài đó em đặt cái tựa gì nữa. Cái gì Việt Nam đó. Thì sau đó thì em mới thấy được rằng là phía bên truyền thông nhà cầm quyền Cộng sản, họ có những cái chương trình ca nhạc. Nó trùng tên với cái bài hát em để. Nên là em đổi lại cái tựa. Và em cũng nói với anh Thức rằng là em đổi lại cái tựa như vậy nha, là Rực Rỡ Việt Nam.
Nhưng làm lòng tỏa sáng tương lai, còn thả từng đường nét sâu sông, dòng màu thắm cho con lạc hồng, một môn lớp sóng dâng trời đồng, kết bóng màu rực rỡ Việt Nam, rực rỡ Việt Nam sắc màu tươi sáng, rực rỡ Việt Nam tỏa lan rộng ngời, 54 sắc màu vươn hương vẽ con đường Việt Nam nhịp bước, rực rỡ Việt Nam sắc màu lung linh, rực rỡ Việt Nam kết tinh dân tộc, yêu thương mãi sắc màu quê hương, yêu thương mãi sắc hương Việt Nam.
Rất là kỳ lạ khi mà những người bị mất tự do, bị giam cầm và nhìn về Việt Nam và thấy đó là một cái sự rực rỡ chứ không thể thấy một cái sự u tối. Đó là một điều rất là kỳ lạ.
Dòng với giống sắc hương tươi sùng, giống lan hồng rực rỡ Việt Nam, rực rỡ Việt Nam sắc màu tươi sáng, rực rỡ Việt Nam tỏa lan dòng nổi, 54 sắc màu quê hương vẽ con đường Việt Nam nhịp bước, rực rỡ Việt Nam sắc màu lung linh, rực rỡ Việt Nam kết tinh dân tộc, yêu thương mãi sắc màu quê hương, yêu thương mãi sắc hương Việt Nam.
Chúng ta đang nghe chương trình này thì ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 25. Tuyệt thực đến ngày thứ 10 thì cơ thể rất yếu, huyết áp tụt, trại giam sẽ cho đem tù nhân lên trạm xá truyền nước biển. Và mỗi lần huyết áp tụt thì họ lại cho truyền. Đây là lần thứ 2 ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong vòng 2 năm. Lần đầu vào tháng 5 2016 lúc Tổng thống Obama sang Việt Nam thì chính quyền Việt Nam muốn trục xuất ông Thức và ông đã tuyệt thực để phản đối. Ông nói, tôi ở lại để phục vụ đất nước tôi. Lần tuyệt thực này cam go hơn lần trước vì chiếu theo Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2018. Chính quyền phải thả ông vô điều kiện. Chính quyền không muốn vậy. Họ ép ông nhận tội để có cớ mà thả. Ông Thức tuyệt thực phản đối và đòi nhà cầm quyền thi hành đúng luật pháp do họ đề ra. Ông Thức muốn đem bản thân mình để làm một án lệ. Vì nếu ông có thể đòi được tự do cho ông, thì ông sẽ mở đường cho những tù nhân lương tâm khác đang bị kết án theo điều 79 giống ông. Và họ cũng sẽ được tự do chiếu theo những điều trong Bộ Luật Hình sự 2015. Đó là lý do ông Thức tuyệt thực. Và đó là lý do nhà cầm quyền không thả ông. Và đó cũng là lý do của chiến dịch tuyệt thực tiếp sức cùng Trần Huỳnh Duy Thức do Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm phát động kêu gọi mọi người lên tiếng và tham gia. Cuộc đấu tranh sẽ giằng co, càng có nhiều người tiếp sức thì ông Thức càng có thời gian để nghỉ dưỡng giữa hai kỳ tuyệt thực và tiếp tục cuộc chiến thượng tôn pháp luật như tiêu chí ông đề ra. Chương trình văn nghệ cuối tuần đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị một đêm.
Rực rỡ Việt Nam sắc màu tươi sáng, rực rỡ Việt Nam tỏa lan dòng nổi, 54 sắc màu quê hương vẽ con đường Việt Nam nhịp bước, rực rỡ Việt Nam sắc màu lung linh, rực rỡ Việt Nam kết tinh dân tộc, yêu thương mãi sắc màu quê hương, yêu thương mãi sắc hương Việt Nam. Rực rỡ Việt Nam sắc màu tươi sáng, rực rỡ Việt Nam tỏa lan dòng nổi, 54 sắc màu quê hương vẽ con đường Việt Nam nhịp bước, rực rỡ Việt Nam sắc màu lung linh, rực rỡ Việt Nam kết tinh dân tộc, yêu thương mãi sắc màu quê hương, yêu thương mãi sắc hương Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.